Ngày nay lòng người sốc nổi không sâu sắc, hoài nghi, lo nghĩ. Nhất là trong hiện tại, thiên tai ngày nay càng nhiều. Còn sợ hãi. Bởi thế, tạo nên hình thức bên ngoài sốc nổi, vọng động. Rắc rối của sốc nổi rất lớn. Tại sao? Vì không những chướng ngại Phật Pháp, mà thiện pháp thế gian cũng bị chướng ngại. Thầy giáo dạy học sinh, loại học sinh nào có thể dạy được? Ngày trước thầy Lý nói với chúng tôi, đây là những điều được dạy trên lớp. Tiếp thu được một phần sẽ dạy cho nó một phần. Tiếp nhận được hai phần sẽ dạy cho nó hai phần. Tiếp thu 10 phần sẽ dạy cho nó 10 phần. Nếu có khả năng tiếp thu 10 phần mà chỉ dạy họ 9 phần thì ta không xứng với những học sinh đó. Khả năng của họ chỉ tiếp thu một phần mà ta dạy nó hai phần là đã quá thừa. Tại sao? Vì nó không hấp thu được phần kia. Người thầy có nhìn thấy không? Người thầy có năng lực sẽ thấy được. Nhìn từ phương tiện nào? Xem từ sự thành kính. Ấn Tổ nói rất hay. Họ có bao nhiêu tâm thành kính, nghĩa là chân thành cung kính, họ sẽ nhận được bấy nhiêu lợi ích. Nếu như không chân thành cung kính thì chỉ dự thính thôi. Họ thành tựu hay không, học được bao nhiêu không cần tính toán. Họ là người dự thính. Thật sự có tâm thành kính, người thầy thật sự quan tâm. Không quan tâm sẽ không xứng với người đó. Người thầy hoan hỷ, bởi vì mỗi người thầy đều hy vọng pháp của mình có người tiếp nhận. Truyền thừa đời này sang đời khác, như thế mới có ý nghĩa, mới có giá trị. Đời này mới không sống uổng phí. Nếu không có người kế thừa gián đoạn, quý vị nghĩ còn có ý nghĩa gì không? Bởi thế những đại đức xưa nay, nếu đời này không gặp được truyền nhân, đây là có thể gặp, không thể cầu. Sẽ thế nào nếu không gặp? Viết sách, lưu lại những kiến thức của mình, mong người đời sau khi đọc được sẽ thừa kế họ. Làm đệ tử riêng chỉ có cách đó. Trong thời đại ngày nay, chúng ta cũng rất khích lệ mọi người làm đệ tử riêng các bậc cổ đức. Ví dụ gần đây nhất, khi giảng kinh chúng ta đã nhắc đến Quần Thư Trị Yếu. Bây giờ đã được in. Nội dung tác phẩm Quần Thư Trị Yếu có 65 loại sách cổ. 65 loại. Chúng ta khích lệ mọi người, học sinh trẻ tuổi, mỗi người học một loại. Học tất cả quá khó, nhiều quá rối rắm. Học một thứ thôi. Trong mỗi thứ là những tinh hoa của một bộ điển tịch được chắt lọc ra. bởi thế số lượng không lớn, cần phải có tâm nhẫn nại. Quý vị học bộ này, thí dụ học kinh dịch, những gì trích lục trong kinh dịch cũng rất đơn giản. Quý vị bắt đầu từ đó. Sau khi bắt đầu, quý vị sẽ có hứng thú, có thể nghiên cứu toàn bộ kinh dịch. Cả đời chỉ xoay quanh một môn. 10 năm sau, bạn sẽ là chuyên gia dịch học, đại sư dịch học. Đã thành công. Người học kinh thư, chuyên nghiên cứu kinh thư, nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Trung Quốc cần có 65 hạng người như thế. Nhân tài hạng nhất xuất hiện, quốc gia này sẽ ổn định. Hãng học sẽ được phục hưng trở lại. Quần thư trị yếu là dẫn dắt, khiến quý vị đối với những điều này có hứng thú, có tâm ưa thích những thứ này. Như vậy sẽ thành công. Những thanh niên 20-30 tuổi, nếu có thời gian, có năng lực, quý vị có thể đầu tư. Thành tựu này là thành tựu thực chất, là thành tựu vĩ đại, là tiếp nối đạo học cổ thánh tiên hiền. Một người có thể học nhiều thứ thì không thể tin cậy được. Học độ 5 loại trở lên thì những thứ ta học là tri thức. Tại sao? Vì bạn không thể thâm nhập. Nhất định phải chuyên, nghĩa là chỉ một môn. Thâm nhập một môn, trường thời huân tu là được. Ngày trước tôi có một người bạn Thiên Chúa giáo, đã mất. Ông ta tốt nghiệp trung học, suốt đời nghiên cứu một loại, đó là Tống sử, nghĩa là lịch sử triều Tống. Cả đời chỉ nghiên cứu một môn, ông trở thành chuyên gia Tống sử. Nói đến lịch sử nhà Tống, có lẽ ông là người đứng đầu thời nay. Điển chương chế độ văn võ nhà Tống, ông nói như thuộc lòng. Ông là tín đồ Thiên Chúa giáo. Bởi thế, nhất môn ta sẽ thành tựu. Sẽ đạt những thành tựu xuất sắc. Công phu bạn rất thâm hậu. Trong đại học, những chuyên gia chuyên môn học lịch sử không thể sánh với bạn. Chúng ta suốt đời dốc hết tâm lực vào một vấn đề rất dễ, chỉ lẽ mới khó. Học kinh giáo cũng thế, mới xem kinh giáo rất nhiều. Nên nhất định phải dung hội quan thông. Khi thật sự xuyên suốt, cuối cùng vẫn quay về một nơi. Chúng ta xem Đại Đức Tổ Sư từ xưa đến nay, cuối đời đều quay về tịnh độ, đều niệm Phật vãng sinh. Đại Đức Tông Môn, Đại Đức Giáo Môn, Đại Đức Học Thiền, Đại Đức Học Mật, Đại Đức Học Giới Luật, cuối cùng đều quay về tịnh độ. Tại sao quán thông viên dung? Vẫn còn tập khí vọng hoặc, đoạn tập khí khó hơn, nhưng không thể không đoạn tập khí. Không đoạn tập khí rất dễ bị ngoại cảnh tác động, sẽ nảy sinh vấn đề, phân biệt chấp trước lại khởi lên. Bởi thế, tốt nhất là nên ở trong môi trường thanh tịnh. Mắt không thấy, tai không nghe, tập khí sẽ bị chế phục. Dùng câu A-di-đà Phật chế phục tập khí, đoạn vĩnh viễn không còn sinh khởi. Lúc thực sự chế phục được, chư vị nên hiểu, thực sự chế phục nhưng vẫn chưa đoạn. Một làn gió cảnh giới nhẹ, không ăn thua, ta có thể khắc phục được. Khi gió to sóng lớn không thể khắc phục nổi, tập khí khởi hiện hình, lại khởi tác dụng. Đây là việc rất đáng sợ. Chúng ta niệm Phật vãng sinh, sinh đến thế giới cực lạc, tạm thời ép được vọng hoặc mới có thể vãng sinh. Phật không dạy ta đoạn vĩnh viễn, không để sinh khởi, đây là đoạn phiền não. Vì thế ai cũng có thể vãng sinh thế giới cực lạc. Nghĩa là không cần đoạn, ép xuống là được. Quý vị có khả năng khống chế, nó sẽ không khởi hiện hành, nghĩa là không khởi tác dụng. Tham sân si đều có thể chế phục, nhưng chưa đoạn, vẫn được vãng sinh. Sinh đến thế giới cực lạc, từ từ sẽ đoạn hết. Tại sao? Vì ở thế giới cực lạc không có duyên để tham sân si.